Nghi ngờ là không biết từ cái này có phải có cái kia hay không, và từ cái kia có cái nọ không. Thì về sau chúng ta gặp lại phần thầm duyên khởi, chúng ta sẽ triển khai ra. Về chúng ta bước qua phần mới khởi đầu nha, tức là chúng ta sẽ bước qua cái phần chữ số văn hóa này được phân ra mà suốt được tốt đẹp. Còn giờ đọc quá đây là pháp và căn pháp, nó có nghĩa là
chối xét.
Cái điều tốt mà được sáng lên, chói sáng, thì cái điều đó được gọi là sopana. Cái điều mà tốt đẹp mà chói sáng lên, nó được sáng lên.
Điều tốt đẹp được sáng
thường thường á, chữ xú á,
thường thường cái chữ xú nè được dịch là hay là diệu.
Nhưng nếu chữ thiện đó, tại vì tiếng tiếng Việt chúng ta dịch nó là như vậy.
Nhưng mà chữ chữ thiện đó có một từ khác để dịch chữ thiện, đó là chúng sa la.
Chữ cú xá thì dịch là thiện, nhưng chúng ta có câu là cú xá thăm ma, cú xá thăm ma đó. Bất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, hấp gia cách ta thăm ma, tất cả pháp vô ký. Đó là những cái matika của cái tạng diệu pháp đó. ma kusala kamma kusala kamma apyaga ta kamma sukaya vedanaya sammayutta kamma dukkhaya vedanaya sammayutta kamma na tất cả pháp tương ưng thọ lạc, các pháp tương ưng thọ khổ, tất cả các pháp tương ưng thọ không khổ không lạc, tất cả những cái tiêu đề đó là của Đức Phật. Ngài tóm gọn lại những cái đại pháp ngài thuyết giảng lên chúng ta đã lợi bằng những cái đoạn kệ vắn tắt như vậy thôi. Và bảo ngài Xá Lợi Phất đó, đem cái phần này dạy cho năm tâm vị tân địa phương mới xuất gia vào cái hạ thứ bảy thứ tự. Và xong mùa hạ đó thì năm tâm vị đó thông tạng duy pháp đầu tiên, ngoại trừ ngày Xá Lợi Phất ra. Và sau đó từ cung trời đạo lợi Đức Thế Tôn ngày về ngày tổng kết lại thuyết lên thì năm tâm vị tân địa phương ấy chứng quả Di Lưu vào cuối mùa an cư thứ bảy của Đức Thế Tôn. Trước khi mùa an cư thứ bảy đó, vào cái ngày rằm đó, vào cái ngày rằm tháng sáu vào buổi chiều, Đức Thế Tôn ngài thể hiện xong công lực để nhiếp phục ngoại đạo. Thì trong cái hội chúng mà chứng kiến cái xong công lực của Đức Thế Tôn á, thì dày độ khoảng 36 do tuần, một do tuần là 16 cái số thật đó, 36 do tuần. Thì trong số đó có 500 vị thiện gia nam tử thấy quan hỷ quá mới sinh xuất gia. Thì Đức Thế Tôn ngài mới bảo ngài Xá Lợi Phất cho 500 hiện gia tử này xuất gia. Xong rồi thì Đức Thế Tôn bước ba bước lên cung trời đạo lợi. Bước thứ nhất, mày bước lên cái núi, đỉnh núi Vũ Ganh Phá Đá. Bước thứ hai, ngài bước lên đỉnh núi Sinaru. Cái đỉnh núi Sinaru này xoài vào buổi sáng, người giữ vườn đó. Rồi ngài Đức Thế Tôn ngài đưa mắt nhìn ngài ăn đa, ngài ăn đa mới ép cái nước trái xoài dân Đức Thế Tôn. Bởi Đức Thế Tôn bảo cái người thanh niên ăn đá đào cái lỗ cho hộp xoài. Rồi ngài lấy nước rửa tay, rửa cho nó. Thì khi ngài vừa rửa những giọt nước xuống, nó xoài nước mọng lên, lên rất là nhanh, lên giống như là một sự thần kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, thì cái xoài nó ra nhánh, ra nhóc, rồi nó ra ra bông, ra trái, trái rụng. Các vị tỳ phu đi sao tới đó lụm xoài mà. Rồi dân chúng thành Sabati cũng tới lượm này, xong mới dùng cái xoài đó ném bộ ngoại giáo. Và cái xoài đó được gọi, tên gọi là cái xoài găng đâm bá. Găng bá là cái tên, Đâm bá là cái xoài. Thì buổi chiều đó đó, Đức Thế Tôn bước lên cái xoài này thì triển thân sông thân lực. Từ cái xoài này ở mặt đất rồi, bước thứ hai bước lên bước. Thì cái đặng núi dưới quanh ta đó, bản giữa gọi Tứ Đại Vương cũng như cung người cho nó để bước qua. Dù anh ta đã được dịch là trì sông sơn. Thì bước hai cái chúng con từ đây đến đây là tới cái cõi đạo lợi. Và bước thứ ba từ đây là bước tới cái giảng đường
xuất phẩm này.
Ba bước. Mà cái bản này á, cái chiều ngang của cái mặt phẳng của cái núi Sinaru này, cái núi này gọi là núi Sinaru, được gọi là được âm ra là núi Phù Di. Vậy cái mặt ngang này luôn gặp ngoài luôn, nó giống như là một cái hình trụ vuông vậy. Thì cái bề ngang một bề dọc là 84.000 giờ thôi, mà kinh thành Xu Lá Xá Ná là cái cõi cái kinh đô của cái xứ đạo lợi đó, kinh đô đó nằm ở phía giữa. Kinh đô này trước đây chỉ rộng có 10.000 do tuần thôi, nhưng mà từ khi thanh niên mắt sắc quá lên chiếm cái nước này, cái nhóm này ở trên này, cái nhóm chư thiên ở đây đầu tiên là cái nhóm Asura, tức là nhóm Atula, ham muốn rộ bị dục xuống biển và cho anh nữa chừng một số thức dậy xong nói thôi đừng uống rượu nữa, Asura đừng uống rượu nữa. Từ đó cái dân đó được gọi là dân Asura. Asura âm lại gì? Atula đó. Nè, âm Atula đừng uống rượu. Á là công, Sura là rượu, không uống rượu. Ai uống rượu nhiều có chừng là Atula đó. Thì nó chỉ 10 ngày cho tuần thôi, nhưng mà khi mà thanh niên mắt tóc quá lên chiếm đỏ trong thì này nghe do cái phước mớ rộng ra cái kinh đô này, cái kinh đô này. Cái trung tâm thành phố này là rộng 20.000 cây cột. Cho nên quý vị làm ước cái mà lớn đấy, làm ước mà lớn đấy, mà làm ước mà có cái tâm mà tốt đẹp đó, mà chiếu sáng đó, để sanh làm chư thiên đấy, mà chư thiên mà có quốc độ mà gọi là thiên quốc đạo lợi đó, ta quá cõi mà ta quá tinh sáng, cõi 33 đó, mà phước lớn mà chói sáng lọt vô trung tâm này, nghe. Còn mà phước cà lơ phước phơ đó cũng sanh thì cõi đạo lợi được,
nhưng mà sẽ là vùng sâu vùng xa này,
nghe. Nghe gọi là vùng ven, vùng ven. Ai muốn về cái trung tâm, ví dụ giờ chúng ta thấy mấy người nhà giàu mới ở trung tâm thành phố mà, rồi mấy người mà nghèo nghèo thì ở trong hẻm, mà hẻm mà hẻm mà hẻm 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 mình tránh rồi đó, nghe, chứ không ai ở được quận một đâu, giờ nhà ở quận một mắc lắm á, như một thước vuông 50 mấy cây á, một thước vuông á khoảng 50 cây á, cây bàn thiệt á chứ hay cây củi đâu.
Ê, nước thứ ba cái đồng hành đó là này, ngày giảng cái tại nhiều quá
cho nên đức phật ngày dùng cái từ là cú xóa thăm ma, chứ ngày không nhiều xuống thăm ma, mà cái người ngược là cái giảng đường mà
giảng đường ngày tới ngày ở trên giảng đường này, ở trước cái giảng đường này có một cái thành đá, lá này
cao, cái chiều cao của tảng đá đó là 15 giờ tuần.
Cái chiều rộng của tảng đá này là 50 giờ tuần. Mà chiều ngang cái tảng đá này, chiều dài của tảng đá này là 60 giờ tuần.
Trước cửa giảng đường đó là cái tảng đá băng núi Trầm Ba La. Nó màu vàng, mà vàng, mà vàng hồng hồng. Chưa chưa lên đó mà đẹp lắm á. Chưa lên mà biết đẹp. Rất là mềm. Ngồi xuống giống như cái niệm canh kim đan á. Mà niệm canh đan nhiều khi á, nó còn không mềm bằng cái này nè. Mà một khi á, mà cái tảng đá này, cái ngai vàng này mà nóng lên, nóng rang lên á, vua trời đất thích mà ngồi đó cảm thấy nóng á, bắt đầu có chuyện đó. Mới coi với trần gian có chuyện gì xảy ra đó, mới đưa sửa. Hoặc là phá những người có giới đức nghe, hoặc là ủng hộ những kẻ có giới đức mà đang gặp tai nạn. Tại vì ông phá những người mà có giới đức đó, bởi vì ông sợ ông kia chết rồi sanh lên chiếm ngôi ổng. Vua trời đất để cũng ganh tị như thường rồi. Nè. Vua trời là vua trời, vẫn bị sợ ta chiếm ngôi à. Nè. Chứ không phải tâm đâu. Vậy mà kêu mà Đức Phật lên đây đó, vua trời mới ngẫm nghĩ này, trời cái tảng đá mình ngay vàng mình lớn này, Đức Thích Tôn chút xíu. Này ngồi bóp tôi quá. Đức Thế Tôn này ngài hiểu ý, ngài mới lấy cái tăng nhà Lê ngài tải, ngài vừa rải bánh cái tăng nhà Lê của ngài, quên cái tội phụ của ngài đó, rải ra cái tội phụ ngài bao, ngài bước lên ngài ngồi, ngài đứng giữa, giống như vị pháp sư ngồi trên bảo tọa, ngồi ngay ghế pháp sư. Đức Phật nói này, vô đại đức khi mà Như Lai hành pháp Ba La Mật á, không ai có thể chê là nhỏ được. Thì đừng có nói giờ cái này mình nhờ rộng rãi đối với Như Lai, chuyện nó không có gì.
Mẹ Đức Phật này cái giảng đường nó có tên là Xuất Tâm Na. Tên là Xuất Tâm Na. Cũng dịch là thiện pháp đường. Cho nên chữ xuống này dịch là thiện,
mà cú xá lá cũng dịch là thiện, nhưng mà ý nghĩa nó hai khác khác nhau. Để cho thấy rõ rằng ngay cái từ ngữ Bali á
là biến dạng cũng biết.
Trên chữ số đây phải hiểu là điều tốt đẹp, còn cú xá lá chỉ là điều thiện, nghe điều thiện mình thôi nghe. Cú xá lá là chỉ là một điều thiện bình thường mà thôi. Nhưng mà cái điều thiện này nó chói sáng lên, nó rực sáng lên. Nè, hay là nhìn chút xuống. Chút xuống.
Nè. Thì bây giờ phân tích cái từ cú xá lá. Cú xá lá này nó từ chữ cú xá
là một loại cỏ bé ở hai bên, giống như là cái lá lúa và lá tanh,
nó cộng do căn lá.
Căn lá là cắt đứt, nên cú xá lá này có nghĩa là giống như cái cọng lá lúa vậy đó, nó cắt đứt được hai bên, bắt là lá cỏ tranh nó mỏng mà nó bén vuốt vô, có thể là cái đầu bên đây cũng bị đứt mà đầu bên kia cũng đứt, tan có thể đứt cả hai bên. Cho nên cái thiện này á,
chữ của sớ là cắt đứt cái điều xấu
ở hai phần.
Thiện là cắt đứt điều xấu ở quá khứ cộng hiện tại.
Cũng giống như cái lá lúa nó cắt được hai bên, một bên phía trước và một bên phía sau. Đây cái điều nào mà cắt đi cái tội lỗi ở phía trước luôn cả trong hiện tại này thì cái điều đó được gọi là thiện. Nè, nói cái điều đó nó chưa hẳn đã là chó sáng, nó chưa hẳn là chó sáng. Mà khi mà cái điều này mới được chói sáng lên á, nó lại cắt lên cái điều xấu xa tương lai không? Cái điều thiện này nó hãy cắt được điều xấu xa trong tương lai không? Có không? Cái điều xấu trong quá khứ cắt được đúng không? Cái điều xấu trong hiện tại đang có cắt được đúng không? Nó có cắt được cái điều xấu trong tương lai không? Có không? Trong tương lai nó có đâu mà cắt. À thì lúc đó, cái lúc đó điều xấu đó bây giờ trở thành hiện tại hay là tương lai? Ngày mai mình có làm xấu không? Đó, khi ngày mai mình làm điều xấu á, thì cái điều xấu ngày mai đó lúc bây giờ trở thành hiện tại cơ. Chứ hiện tại nó chưa có mà. Chuyện xấu ngày mai tôi chưa làm mà sao bắt tội tôi được? Có đúng không? Ngày mai tôi có thể đang cắt không? Đúng không? Ngày mai tôi có thể đi sát sanh đúng không? Ngày mai tôi có thể đi giết người đúng không? Nhưng bắt tội tôi được chưa? Chứ tại tôi chưa có làm nó chứ bắt. Mà ngày mai mà làm rồi thì lúc đó còn ngày mai không? Mà lúc đó là hiện tại. Chứ nó chỉ có cắt được cái hai điều xấu là ở trong quá quá khứ. Điều xấu quá khứ có làm không? Có không? Trong hiện tại có không? Trong tương lai có không? Chưa có. Chưa có lấy gì cắt. Hiểu chỗ này không? Cho nên nó là người một số hỏi biết cái con cái gì cũng biết hết phải không? Phải. Ngài có thể biết được quá khứ không? Biết. Ngài biết được hiện tại không? Biết. Ngài biết được diễn biến của vị lai không? Biết. Không biết sao tránh giác rồi. Tránh giác là cái gì cũng biết. Nghe. Biết con biết tội lỗi không? Biết không? Ngài có làm không? Không nha. Biết cái điều đó là tội lỗi đúng không? Nhưng mà không, không làm. Biết đứa con biết cái điều đó tốt đẹp không? Biết điều đó là thiện không? Ngài có làm không? Biết đứa con biết cái điều này là thiện là tốt không? Nè, điều này cho quả ăn vui, ngài biết không? Ngài có làm không? Không nha. Bậc A-la-hán không còn thiện, không còn bất thiện đúng không? Phải không? Ngài điều ác xấu ngài đã không làm rồi đúng không? Đó, mà điều thiện ngài cũng không. Ngài có làm điều tốt không? Ai nói không á? Ngài có đi xuất pháp không? Có ngày đi tới độ chúng sanh không? Ngài có giữ gìn giới không? Đó không? Điều đó tốt hay xấu? Ngài có làm không? Có không? Cái điều tốt ngài làm, nhưng mà điều thiện ngài không làm. bởi thiện thì vẫn còn dẫn cho cái quả đúng không, quả luân hồi đúng không, ngài không làm. Nếu điều tốt thì làm không, hai cái nó khác nhau, thấy rồi, chuyện thiện với chuyện xấu chưa, thấy chưa, hiểu không,
thấy rồi, chuyện phúc sa la chuyện xấu chưa. Còn chú là điều tốt sáng, điều tốt đẹp,
cái thiện chưa chắc là tốt, chưa chắc là đẹp, nhưng mà cái điều tốt đẹp chắc chắn là thiện, cái thiện chưa chắc là, chưa chắc nha. Nhưng mà đời đều mà tốt, đều mà đẹp thì chắc chắn trong đó có thiện. Nói cách khác, cái điều thiện bị điều tốt đẹp bao trùm lại, chụp lại là
quý vị không nói dối
là thiện hay bất thiện, không nói dối nha. Phải can đảm vậy, không nói dối là thiện đúng không, mà có tốt không chưa chắc. Tôi nghe cái bà này nói xấu ông kia đúng không, tôi về tôi lặp lại bà kia nói xấu ông này, có nói dối không, có nói dối không, không có không, nói xuyên tạc là tốt chỗ nào, ngay chia rẽ mà. Nhưng bảo tôi nói dối được không?
Không, tôi nói nghe bà kia nói chị là vậy đó, có sao nói vậy người ơi, nè không hề biết nói dối, cũng không biết nói thêm vô đúng không, nhưng mà bà kia nghe giận không, vậy điều đó tốt không,
mà nói dối là tốt hay sao, nói dối không nói dối là thiện hay là bất thiện, không có giới là thiện đúng không, nhưng có tốt đẹp không, tùy nghe đúng không. Rồi cái hành động này nè, nếu vậy sẽ thử ngẫm nè, ông vua ra lệnh chém đầu tên tử tội này, nhưng người đau khổ chỉ chặt tay chặt chân thả đi, cái hành động chặt tay chặt chân đó là tốt hay xấu, chặt tay chặt chân tốt hay xấu, xấu mà nó thiện hay là bất thiện, nếu đúng nghĩa thì cái người đau khổ đó sẽ chém đầu của tên tử tội đúng không, mà bây giờ không chém đầu mà chặt tay chặt chân á, vậy người đau khổ nó tốt hay xấu, bây giờ nè ông vua ra lệnh người đau khổ phải chém đầu tên tử tội đúng không, đúng không, nhưng mà cái tên đau khổ á, tên đau khổ á không chém đầu tên tử tội mà chỉ chặt tay chặt chân rồi thả đi, để người đau khổ nó tốt hay xấu, gọi là bộ đó tốt, có chặt tay chặt chân chăng, có phạm nghiệp chăng nữa là phạm nghiệp, so với nghiệp sát nhân thì cái nào nặng hơn, sát nhân nặng hơn, giết người nặng hơn chứ đúng không, dù sao ổng cũng còn có cái từ tâm đối tên tử tội này đúng không, nhưng cái hành động nó đẹp không, đập người ta mà lấy gì đẹp, bà mẹ muốn dạy dỗ cho nó bướng bỉnh quá đánh nó dài rồi, cái hành động nó đẹp không, đẹp hả, bà mẹ mà lấy cây quýt con vậy đẹp không, đẹp hay không đẹp, không nghe, nhưng mà ý tốt không, ý bà mẹ tốt không, đấy. Cái vấn đề thì chúng ta phải coi lại để chỗ này không,
Cho nên á,
có câu chuyện ở trong sứ giả nói về cái lời ác ngữ. Ác ngữ là cái lời nói thô xấu đúng không? Mà tâm không có thô xấu. Mà cái lời nói ngọt ngào á không phải là lời ác ngữ đúng không? À nhưng mà tâm á là tâm ác này. Có gặp trường hợp này chưa? À, ngọt như mí lùi vậy đó. À nhưng mà thọc dao là không hay. Nói câu chuyện là có cái đứa là cái đứa con ngang bướng nó cãi, bà mẹ lo ngại tai hại cho con, bữa đó nó đi vô rừng, bà mẹ nó thấy vô rừng rất nguy hiểm, con đừng vô rừng rất nguy hiểm. Nhưng mà nó cách mấy nó thằng nhỏ cũng nhờ bọn bỏ vô rừng. Bà mới giận quá, bà nói mày vô rừng bị câu điên nó rượt mày cho mày coi. Mà nhỏ đâu sợ đâu. Nó vô con ngại vô tình gặp câu thiệt, câu điên thiệt, câu rừng nữa. Nó hùng hục nó rượt theo, chạy cách nào chạy cũng rượt theo thật. Để tới chừng mà bí quá rồi đó, thằng nhỏ mới nhớ lại lời mẹ nó nguyền rủa nó vào buổi sáng vậy đó. Mới phát hiện là nếu mẹ tôi có ý ác ý đó mà làm cho tôi bị chết đó, thì con tâu rừng này hãy chết tôi chết. Còn mà chỉ hù dọa tôi sợ tôi không đi đó, thì tôi sẽ an lành. Thì con tâu hùng hùng mới chạy tôi đến, vừa phát hiện xong tâu dừng lại bỏ tôi cả. Thì bà mẹ không có tâm, không, bà mẹ không bao giờ có tâm hại người con đúng không? Chỉ hù dọa cho nó sợ mà thôi. Người ta gọi là nói lẫy, danh từ ở Việt Nam gọi là nói lẫy. Tiếng Thái thì nó nghe dịch một câu gọi là nói giận dữ với yêu thương. Cái nguyên văn của đoạn đó, của tiếng Thái đó, là nói giận dữ hay nói độc ác với tính yêu thương. Đã độc ác với tính yêu thương chỗ nào? Hiểu cái này không? Nhưng mà trong trường hợp Việt Nam mình có thể dịch đây là nói sao? Nói lẫy. Hiểu không?
Cho nên nó chỗ này chữ số và chữ số lá hai chữ khác nhau, mặc dù nó là có một cái điểm chung là thiện, có điểm chung là thiện nhưng ý nghĩa nó hơi khác nhau.
Danh những từ của Đức Phật dùng tuyệt vời vô cùng nghe. Mà khi mà dịch ra mà không có bám cho Bali á, thì bắt đầu diễn đạt theo ý nghĩa mà bắt đầu nó bị lệch vô cùng lệch nè.
Thì ở đây chữ xuống á, cái là tốt đẹp á, có năm nghĩa. Năm nghĩa, nghĩa thứ nhất,
rồi nếu là thiện á là chỉ có ý nghĩa là cắt cái điều xấu ở quá khứ và cắt cái điều xấu ở trong hiện tại, như đó thôi, như đó nè.
Còn đi chung với cái gì á tính sao nữa, nhưng mà ý nghĩa sơ sơ là chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ bấy nhiêu là đủ rồi. Vào số nè, nó có năm nghĩa. Thứ nhất là
đôi khi chúng ta làm thiện vẫn có bị bệnh trong đó nè, mà chữ số là không có bệnh trong đó. Quý vị làm thiện, quý vị bố thí, quý vị trì giới, quý vị tu thiền nha, quý vị có mong mỏi tái sanh về cõi trời không? Có không? Ai có là còn bị bệnh. Sanh về cõi trời còn luân hồi không? À, mai mốt bước qua hết rồi sao? Lát xuống đúng không? Phải không? Cõi trời chẳng qua khách sạn 5 sao thôi, có tiền ở, không có tiền thì bị đuổi ra khỏi khách sạn thôi. Cái đó nó thiệt mà. Ai có tiền vô khách sạn 5 sao ở đúng không? mà hết tiền rồi thì bị ra khỏi khách sạn năm sao đúng không? Có phước của sinh này cỡ đó phải không? Đúng là có tiền đúng không? Hết phước, tiền hết, rớt xuống. Đắng qua quán trọ mình thôi chứ có gì đâu. Để chỗ này không? Mà còn ao ước quá thì tâm mình còn gì? Còn bị bệnh tỉnh gì? Mình tham. Mình tham làm ước rồi, xin cho ước con cúng dường nói năng Đức Phật, sinh ra kiếp sau con giàu, con sang, con học giỏi, con đứng đắn, con đàng hoàng. Để lúc đó còn bị tâm còn bị bệnh không? Còn không? Và trường hợp này được gọi là sao? Trường hợp này
những ai mà như vậy đó, những ai mà làm như vậy đó,
hãy xin thưa được gọi là mướn. Làm phước kiểu đó được gọi là làm mướn. Tại sao vậy?
Bây giờ người làm mướn, người làm mướn đúng không?
Dạ.
Một thời gian sau sẽ có thù lao đúng không?
Dạ.
Có phải không? Bây giờ mình bố thí, mình trì giới, mình tu thiền đi đúng không? Có thời gian sau mình hứa thù lao này đúng không?
Dạ.
Sinh về cõi trời, sinh về cõi này là lấy cái thù lao gì nữa đúng không?
Thù lao trên công sức mình bỏ ra đây đúng không?
Có phải không? Mà vậy mình còn ước muốn này đó là một người làm mướn. Bây giờ thấy sao? Mà có thể từ trước giờ chúng ta cứ bị vậy thôi. Có một số là không, một còn số bị vậy đúng không? Xin con cúng dường Đức Thế Tôn Nãi Chuối, xin cho mai mốt con ho ra bạc, phạt ra đô. Thiện, mình làm thiện đó. Nhưng mà tâm mình bị bệnh thì cái đó chưa hẳn đã là tốt đẹp. Nghe chữ tốt đẹp đây có nghĩa là tâm phải là vô bệnh. Nên sao? Không cần ước mơ. Mà nếu không cần ước mơ cũng ổn phải không? Nếu tôi bỏ ra bao nhiêu tiền không cho tôi ước cái gì hết trơn. Kệ. Cho con cái tay cái bánh vẽ cũng được đúng không? Dù rồi cái gì cũng cho tôi có cái bánh vẽ tôi hy vọng không? Một tí hy vọng để sống rồi đúng không? Thì quý vị có ước mơ cho quý vị ước á. Ước dùm Sơn một cái. Và điều này Sơn yêu cầu quý vị ước. Do cái bước này xin cho tôi có được nước bàn. Một đâu vậy có hy vọng để sống. Nước bàn có bệnh không?
Không.
À, nước bàn là vô bệnh. Như Đức Phật ngài dạy là Arogya Brahma là phàm.
Arogya Brahma là phàm. Là phàm là lợi, lợi đắc.
Những cái lợi đắc.
Parama,
rồi Parama là cao nhất, cao nhất. Arogya hoặc là Arogya là không bệnh, là lợi tối thắng. Không bệnh là lợi tối thắng. Mà không bệnh đây là một cái danh từ để chỉ cho niết bàn, niết bàn không có bệnh.
Người trần gian bị bệnh. Bạn thiếu bị bệnh không?
Nghe hỏi thì biết đầu á, không biết được đâu rồi. Sẽ hỏi bạn thiếu có bị bệnh không?
Không.
Chứ thiếu bị bệnh không? Chứ thiếu bị bệnh không?
Sao vậy?
Chưa thấy bệnh gì?
Sư giết chữ chó. Sư giết lại chữ chó. Ba con má.
Là ba.
Ba chữ quả.
sống ba năm trong thất thú đó.
Do bệnh lợi có thắng, niết bàn lạc có thắng đó. A rút giá bắt mà lập và do bệnh lợi có thắng, niết bàn năng bắt mang xuất khang, niết bàn là lạc tối thắng. Phạm thấy có bị bệnh không? Phạm thấy có bệnh không? Không. Tiêu Phi có bệnh không? Có. Vậy thấy bệnh gì? Tiêu Phi có bị tiêu mổ mắt không? Không. Tiêu Phi có bị không? Có. Không nha. Chữ Thiên và Phạm Thiên không có thân bệnh nhưng có tâm bệnh. Thân bệnh không có nha, nhưng tham sân si còn không, ngã mạn còn không, hoài nghi còn không, tất cả cái đó là bệnh. Tha phải là chứng bệnh không? Hoài nghi phải là bệnh không? Mà không còn tham, không còn sân, không còn si là vô bệnh đúng không? Phải không? Mà không còn tham, không còn si, không còn sân là tâm không còn bệnh đúng không? Mà tâm không còn bệnh là tới đó là cả nào rồi? Có phải là a đốc giá vô bệnh là lợi tối thắng không? Phải không? Đó chính là niết bàn, một tên gọi của niết bàn. Niết bàn không có. Làm đi, mấy sư phải cho con có một chút gì tia hy vọng để con bám con sống không? Được, sướng ước nguyện nước bàn giờ, đúng không? Hiểu cái này không? Còn không thì là đang làm mướn. Bởi sao này hưởng thù lao mà? Hiểu chỗ này không? Rồi sao này có hưởng không? Vẫn hưởng nha. À, bởi hưởng, nhưng mà vì cái tâm mình là cái tâm buông bỏ, cho nên có là cái ném bỏ của nó, ăn đi. Nó không cần thiết. Hiểu cái này không?
Còn không làm dính mắt thì giống như là có chồng thì khổ, không chồng thì khổ. À, chịu khổ hay là chịu lỗ đúng không?
Mà hãy dục bỏ đi thì đấy, để thoải mái đúng không? Hiểu chỗ này không? Giống như bà Út Lâu Bình Na vậy đó. Biết bao nhiêu người đã hỏi đúng không? Dạ. Nào Dương Tôn Công Tử thấy chán quá, thôi đi tu cho nó sướng đúng không? Dạ. Mình cuối cùng đi tu ai lãng không? Dạ. Vẫn bị cái nghiệp nó trả theo rồi. Nghe. Bà Út Lâu Bình Na để nhất về thần thông á. Do cái nghiệp quả quá khứ á, là gì? Có sắc đẹp rồi sanh kiêu mạng á, chọc cho ông vô, ông vô đó lại là tiền thân Bồ Tát, là tiền thân Đức Thế Tôn chúng ta chẳng ai á, nó chọc cho Đức Thế Tôn tương tư, ừ đáng chịu về sao bị cái đó đó. Lúc bà làm nàng kiều nữ người gây sóng gió đó, tên gọi là gì? Ông má đanh ti, ông má là sóng gió, đanh ti là bạo ra, ông má đanh ti là người gây sóng gió. Ai mà nhìn nàng cái là hết biết mình là ai á, nhớ không? Nếu do ca thử nó dài sao xong rồi bị chàng thanh niên lên đá làm hại.
Có câu chuyện có những thời đức phật ấy có những cái
vậy tỳ cu ni á, cái tâm mạnh cực kỳ mạnh luôn. Đó là nàng xuất phát ở vườn xoài của Lương Y Chi Quá Cá, nàng rất xinh đẹp. Khi nàng sanh ra đó, cái thân của nàng giống như nó chói sáng rồi. Cho nên nàng được đặt tên là xuất phát ba lạnh sáng, mà xuống là tốt đẹp, ánh sáng tốt đẹp. Khi nàng lớn lên rồi đó, ngài muốn tự nhiên nàng muốn đi xuất gia, xin cha mẹ đi xuất gia, cha mẹ cũng là thuộc về nhà Phật tử nên đồng ý cho nàng xuất gia. Nàng xuất gia xong, nàng mới đưa vua trong cái rừng xoài của Lương Y Chi Quá Cá, rất là thoáng mát rồi, xinh đẹp rồi, đại khái là phong cảnh hữu tình. Nàng vô trong hành thiền thì gặp chàng thanh niên phóng đảng, mà giờ vắng nhã trong rừng của mình này, chàng thanh niên nè, chàng thanh niên là bắt buộc này, nàng nói không được, làm cái vậy là tội lỗi này kia, một hai bắt buộc. Nàng hỏi với người thấy ta đẹp thế nào, mới ta thấy con mắt nàng đẹp nè, hồn lỡ xa vào đôi mắt cô. Thì nàng mới nói là như vậy, con mắt này đó là kẻ gây ra tội lỗi, ngươi không có bị tham đắm, nhưng tại con mắt này khiến cho ngươi nảy sinh cái tâm tham đắm. Ngươi thấy con mắt ta đẹp không? Phải rồi, móc mắt cho luôn. Gan mức độ vậy đó, móc mắt ra nè cho ngươi đó, máu chảy rồng 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 rồng. Thanh niên kia khủng khiếp quá. Quý vị thấy cũng khủng khiếp không? Nghe. Quỳ xuống khám hỏi xong bỏ chạy mất tiêu. Nghe. Nè lúc đó ngài mới thảnh thơi mới đi về phương pháp, thảnh thơi về chùa Túc Lâm để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bây giờ chạm vô hào quang Đức Thế Tôn cái mắt nè sáng trở lại, mà Đức Phật ngài thuyết cầu kiện ngôn chứng quả A La Hán. Điều này nằm trong trưởng lão ni kệ nàng xuất pha ở trong rừng xoài của Lương Y Chi Quá Cá. Cho nên đừng nói người nữ dở nha, lúc mà giận lên là cũng khiếp lắm á. Tốt nhất đừng đặt người nữ dở nữa vậy đó. Nếu do mệt có nghĩa là những cái điều nào mà dẫn tới văn công bị bệnh. Chúng ta có hai loại: thân bệnh, tâm bệnh. Thân bệnh chưa có gì đáng nói, tâm bệnh mới là điều quan trọng. Cho nên khi mà nát của lá đó, đi tá tức là cha của nát của lá đó, do lãnh lễ Đức Tôn bệnh Đức Tôn nay con đã già rồi, thân con lúc nào cũng vẫn có những chứng bệnh, xin Đức Tôn ngài giảng pháp cách chắn tắt để con về thực hành. Đức Tôn này nó có lá đi tá, thân có bệnh nhưng tâm đừng bệnh nè, về gặp ngài sao bắt ngài giảng lại. Thân dù cái gì đó thì tâm lúc nào cũng giữ mức độ quân bình, nếu không quan hỷ được thì giữ mức độ sao? Cố gắng thẳng nhiên. Nè, cố gắng thẳng nhiên. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của Vô Bình Sa. Bởi là bị cắt chân nó đi kinh không được, đau nhất vậy, nhưng mà lúc nào cũng niệm tưởng tới ơn Đức Đức Phật. Nhưng mà quan hỷ không? Quan hỷ sao nổi, nhức quá chuyện gì quan nổi. Nhưng mà tâm có chịu không? Không có chịu. Còn có nhiều người nhức quá rên xiết không? Trời ơi chết, đúng không? Mà lúc đó chưa chết thì mới đau nè. Hiểu chỗ này không? Tâm thân có bệnh, nhưng tâm thân có già, tâm đừng già, phải không? Thế thì sao? Tâm là thân có già, tâm cố gắng cho già. Già dặn đây đó nè, tức là niềm tin là nước hàm cổ tính chất. Hồi sáng thì nói là bậc dự lưu á, cái phẩm chất bậc dự lưu không hề thay đổi, đúng không? Tâm sơ quả có thể thay đổi, đúng không? Có thể diệt mất, đúng không? Nhưng phẩm chất của bậc sơ quả không bao giờ thay đổi, đúng không? Phẩm chất đó là gì? vậy dự luôn có phẩm chất gì? Sao? Sao? Đó con kia đau con kiếm mà nghĩ nó nổ hả? Chứ nó cái phẩm chất mà chứ đâu phải sự diệt trừ đâu. Sao? Vậy vậy dự lưu dù chưa chứng đạo quả cao hơn hay có chứng đạo quả cao hơn thì có bốn pháp này không bao giờ lung lạc. Bốn pháp này có thể bị chấm dứt, bị diệt mà thôi, chứ không bao giờ thay đổi. Bởi vậy niềm tin ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng bất bất động, và năm giới không bao giờ, năm giới không bao giờ phạm. Đó là được gọi là bốn dự lưu chi diệt Phật. Cho dù chứng đạo cao hơn hay không chứng đạo cao hơn thì cái phẩm chất này không bao giờ thay đổi, và chỉ diệt đi, chỉ chấm dứt đi khi nào? Khi viên tịch. Chứ vậy à là hán mà mất nha, không phải. Vậy đó chứng quả là hán phẩm chất này còn không? Vậy thánh A-la-hán niềm tin bất động ân Đức Phật Pháp Tăng còn không? Còn không? Năm giới có điều gì phạm không? Không. Vậy thánh A-la-hán khi chứng A-la-hán rồi vẫn còn phẩm chất này phải không? Và phẩm chất này chỉ bị diệt đi khi nào? Khi viên tịch mà thôi. Tức là khi niết bàn á, viên tịch á, là cái mấy phẩm chất này không còn nữa. Đây ngài chết rồi, mấy phẩm chất này của ngài, ngài chết rồi thì cái này cũng chết theo chứ. Không lẽ ngài chết thì cái này còn, đúng không? Hiểu chỗ này không? Nhưng khi ngài còn sống thì phẩm chất này vẫn còn mãi mãi. Nè, không có gì thánh A-la-hán nào mà hoài nghi vậy, đúng không? Đúng không? Mà không có gì thánh A-la-hán nào thay giới hết á. Nếu mà năm giới không bao giờ vi phạm, bậc dự lưu còn không vi phạm thì gì thánh A-la-hán thì vi phạm được, không bao giờ vi phạm, không bao giờ vi phạm được nào. Vậy thánh A-la-hán có nói dối không? Bậc dự lưu còn không nói dối mà dù cái chết kế bên rồi cũng không thể nói dối. Bây giờ vô mình xa đó, nếu vô mình xa bị con lại sao thế bỏ đói thì bà hoàng hậu quý đi thương chồng mang mê qua mê mang cái vợ bây giờ đi vô ngục thăm thăm chồng, mang theo đồ ăn theo đó. Vô mình sang đó, mấy ngày sau vô ai sẽ thế vô đó thấy trẻ âm vẫn khỏe mạnh này kia hồng nào nói ủa nó bỏ đói trai sao cha vẫn mập mạp hồng hào vậy đó, không mẹ con mang đồ ăn vô nè. Cấm không cho, cho vô thăm không cho mang đoạn vô đâu, nghĩa là cho mẹ vô thăm cha, cấm không cho mang đoạn theo nè. Thì bà biết thì thấy vậy đó, trước khi vô thăm chồng á tắm rửa sạch sẽ xong lấy mật nè sữa nè, hồi đó mới có bơ mà nè, quét đầy người hết, xong mặc áo tròn vô đi vào. Rồi vô xong rồi phải ra vô mình xa gỡ rồi nè. Mấy ngày sau vô anh thấy vô thấy vẫn mặt mập hồng hào, hỏi ủa bỏ đói trai cả tuần mà sao cũng khỏe mạnh vậy, nói không mẹ con vô mang ra bơ sữa một hộp cấm không cho vô luôn. Gặp trường hợp đó, gặp cỡ mình cứ nói ờ hiện tại vậy đâu có nói ra đúng không, vô bình xa vẫn cứ nói bất dự luôn, không bao giờ nói dối. Rồi bỏ vô không cho vô thăm nữa, bà than khóc đã về, đây là lần cuối cùng vĩnh biệt đại dương, sẽ không bao giờ gặp được đại dương nữa nghe, vĩnh biệt thiệt đó nghe. Bây giờ không ai tới, một mình trong đó. Tại vô mình xa bắt đầu cũng có thể đi kinh hành, vừa đi vừa niệm tưởng Đức Phật đi kinh hành. tuần sau vô thấy vô vẫn hồng hào, ốm thì có ốm đó nhưng mà nước da vẫn trong sáng. Hỏi sao bỏ đói cha mà cha vẫn còn hồng hào trong sáng vậy? Nói tại ta đi nhờ ta đi kinh hành niệm tự ơn Đức Phật tới đó rồi đó, đã bị hai lần rồi mà không hề nói dối, dù cái chết cái bên này. Nghe nói vậy hả, không cho đi con kinh hành luôn, về kêu Phật cạo tới cắt giò để không còn đi kinh hành nữa. Vừa cắt giò xong thì đúng là lần cuối cùng gặp mặt đại vương đấy. Xong thì vừa cắt giò xong vô bình xa vừa chết, ai là thế mới vừa sanh đứa con đầu lòng. Bây giờ tin vui tin buồn muốn nhận được tin nào đây? Đấy, chuyện đó xảy ra nào hỏi không giải, nhưng mà đây muốn nói Phật chủ lưu dù đứng trước cái chết cũng không hề nói dối.